Môn Sinh hỏi: Khi nhắc đến nhận thức hậu thiền định, có phải điều đó nói rằng chúng ta nên cố gắng nhận thức hơn, hay nhận thức sẽ diễn ra tự phát nhờ hoạt động thiền định?
Trungpa Rinpoche đáp: Chúng ta cần cố gắng, không phải quá cố gắng, mà chỉ là cố gắng đơn thuần.
Những điều này nghe có vẻ gần giống nhau.
Đúng thế, đó chính là những gì chúng ta đang nói đến. Điều này rất đặc biệt, nhưng không nhất thiết là chuyện lớn. Bạn cảm nhận được hiện tượng thoáng qua, rằng mình là một phần trong cách sống thiền định, rằng cuộc sống của mình chính là phương pháp tu tập thiền định. Trong thực tế, bạn nhận thấy việc từ bỏ cách sống đó là điều rất khó khăn. Bạn có thể nói rằng, tôi phát chán toàn bộ mọi việc. Bây giờ, tôi sẽ từ bỏ hoàn toàn ý thức và cách sống thiền định của mình. Tốt thôi, bạn cứ việc làm thế. Nhưng về sau, bạn sẽ cảm nhận được một điều gì đó luôn ám ảnh bạn. Dù từ bỏ thiền định, nhưng bạn vẫn ở đó. Bạn phát triển nhận thức nhiều hơn, định tâm nhiều hơn. Điều đó luôn diễn ra với tất cả mọi người. Chính vì thế, đây không phải là một sự áp đặt đối với bạn. Đây chỉ là một yếu tố luôn diễn ra mọi lúc mọi nơi. Điều đó cũng giống như việc tồn tại trong thế giới này. Bạn sống giữa mùa đông và có được nhận thức rằng thời tiết lạnh lẽo của mùa đông đang tràn ngập mọi lúc mọi nơi. Nếu đang sống ở New York, bạn không phải suy ngẫm về nó. Bạn không phải phát triển nhận thức đặc biệt về New York. Bạn luôn có nhận thức về New York, cho dù đang ở trong nhà hay ngoài trời. Đó là một nhận thức tổng thể rằng bạn đang sống trong khu vực địa lý cụ thể này. Do đó đây được xem là một cảm nhận phổ biến thay vì một nỗ lực đặc biệt. Tuy nhiên, cảm nhận đó thỉnh thoảng vẫn cần được xác định.
Ông nhắc đến hơi thở và sự vận động của hơi thở như là hình ảnh phản chiếu của tâm thức. Chẳng phải điều đó có thể được mở rộng cho toàn bộ cơ thể hay sao? Chẳng phải sự vận động của toàn bộ cơ thể cũng là hình ảnh phản chiếu của tâm thức, quá trình suy nghĩ hay sao? Để rồi nhờ đó mà một con đường thiền định khác sẽ xuất hiện.
Bạn có thể suy diễn theo hướng đó, nhưng ở đây có đôi chút khiên cưỡng.
Tôi không thấy sự khiên cưỡng nào.
Bạn không phải lúc nào cũng vận động, trừ khi bạn hoạt động không ngừng. Tuy nhiên, bạn lúc nào cũng phải hít thở, mọi lúc, mọi nơi.
Cơ thể con người được tạo ra để vận động hầu như mọi lúc, mọi nơi. Trong thực tế, việc hoàn toàn ngồi yên là điều hầu như bất khả thi đối với cấu trúc trọng tâm trên cơ thể của chúng ta.
Tôi không muốn nói với bạn rằng hãy cố gắng kiểm soát trọng tâm của bản thân. Tuy nhiên, về mặt tương đối, có những khoảnh khắc tĩnh lặng. Chính hơi thở là yếu tố giúp cho cơ thể của bạn vận động. Phổi của bạn luôn co và giãn, nhưng đó là một kiểu vận động tự nhiên. Lý do khiến phương pháp tu tập thiền định chỉ nên dựa vào hơi thở thay vì cơ thể là để phát hiện ra những gì không cần thiết. Bạn bắt đầu tìm cách định hình cơ thể của mình tương tự như tâm trí với dấu hiệu của chứng loạn thần kinh. Trong thực tế, điều đó diễn ra rất phổ biến ở những trường phái thiền định thiên về nhận thức, cảm giác. Chẳng hạn, sự quan tâm dành cho bộ môn thái cực quyền cũng song hành cùng với sự quan tâm dành cho khả năng tiếp xúc và vận động cơ thể. Tuy nhiên, cách bạn luyện tập thái cực quyền lại có khuynh hướng tạo ra điều gì đó rất đặc biệt. Trong khi đó, bạn chỉ cần ngồi thiền với hơi thở và không phải hít thở một cách đặc biệt. Bạn chỉ cần làm thế một cách hết sức tự nhiên. Nó là một phần trong nhịp sống của bạn.
Nhưng do hầu hết thời gian của chúng ta được dành để vận động, vậy tại sao không sử dụng sự vận động đó như một hình thức thiền định?
Tôi nghĩ rằng bạn không thể làm thế, bởi lẽ điều đó sẽ trở nên vô cùng thuận tiện và không còn tính kỷ luật nữa. Ví dụ, bạn phải dành thời gian để ngồi thiền và khoảng thời gian ấy chỉ đặc biệt dành riêng cho hoạt động này mà thôi. Trong khi đó, với cách làm mà bạn đề nghị, bạn có thể nói rằng: à, tôi sắp sửa đến gặp bạn gái và phải chạy xe đến đó. Chính vì vậy, trên đường đến nhà bạn gái, tôi sẽ xem việc chạy xe như một cách tu tập thiền định.
Nhưng miễn sao hoạt động đó mang tính định tâm là được. Tại sao chúng ta không thể làm thế?
Cách tiếp cận thiền định như thế trở nên quá dị lợi, quá thực tế, theo kiểu nhất cử lưỡng tiện. Tôi có thể vừa thiền định, vừa có cơ hội gặp mặt bạn gái. Bạn đôi lúc phải chấp nhận từ bỏ một số thứ. Thái độ chấp nhận từ bỏ thật sự rất cần thiết ở đây. Một hòn đá chỉ nên hạ gục một con chim mà thôi.
Ông đã nhắc đến định tâm và hơi thở, cũng như nói rằng hơi thở là chân dung của tâm thức. Ông cũng đã nói rằng phải lưu tâm đến những suy nghĩ và cảm nhận khác nhau vốn đến và đi rất thường xuyên. Ông mô tả chúng giống như những nhánh cây, mà theo cách tôi hiểu, đó chính là mục tiêu chúng ta sẽ tấn công.
Vào thời điểm này, chúng ta không ở vào vị trí thuận lợi để giải quyết những vấn đề đó, để đối mặt với chúng hay để loại bỏ chúng. Bây giờ, chúng ta chỉ việc xem xét sự tồn tại của những nhánh cây đó mà thôi.
Tôi cảm thấy rất lẫn lộn về vấn đề này. Có phải hơi thở là công cụ được chúng ta tạo ra để giúp loại bỏ những nhánh cây hay không?
Không, định tâm mới là công cụ đó.
Vậy hơi thở là gì?
Hơi thở chỉ là điểm tựa.
À, hơi thở là điểm tựa để mang lại sự định tâm, để rồi từ đó chúng ta có thể hướng đến cảm xúc.
Đúng, chỉ có vậy thôi.
Ông nói rằng chúng ta không tồn tại, rằng chúng ta chỉ nghĩ rằng mình đang tồn tại. Tôi hiểu rằng đó là một phần của sự tưởng vĩ đại. Ông có thể làm rõ hơn vấn đề ấy không?
Đó là một chủ đề thảo luận kéo dài. Tuy nhiên, tôi có thể thấy những gì bạn đang nghĩ về việc mình tồn tại hay không. Bạn có nghĩ rằng mình tồn tại hay không?
Tôi nghĩ rằng chúng ta đang ở đây. Những sự dao động này đang tồn tại ở đây. Chúng ta đang ở đây.
Nhưng chúng ta là ai?
Ai là người đang đặt ra câu hỏi?
Đúng thế, ai là người đặt ra câu hỏi? Nhưng điều đó không có chứng cứ.
Có phải tâm thức giác ngộ sẽ lĩnh hội?
Tâm thức giác ngộ không quan trọng ở đây. Chúng ta hãy nhắc đến tâm thức này, tâm thức luân hồi. Khi nhắc đến tâm thức giác ngộ, nó có khuynh hướng trở thành một điều bí ẩn. Bạn kỳ vọng tâm thức giác ngộ sẽ luôn thấy ánh sáng cầu vồng mọi lúc mọi nơi. Tuy nhiên, chúng ta thì sao? Những người luôn thấy chỉ toàn là rác và rác.
Tôi không chắc về cách chúng ta tồn tại và không tồn tại.
Bạn không thể. Bạn đang ở đâu trong khoảnh khắc này?
Tôi đang ở đây.
Đây là đâu?
Trên trái đất.
Trên trái đất, dân, đó là một khởi đầu tốt. Ở vị trí nào trên trái đất?
Điều đó không quan trọng.
Bạn đang ở đây. Chúng ta có một mái che bên trên và mặt đất bên dưới. Có lẽ bạn đang ngồi thiền trên một tấm đệm để giúp bản thân cảm thấy thoải mái hơn. Bạn đang mặc áo khoác nên thời tiết lạnh giá không ảnh hưởng đến bạn quá nhiều. Chúng ta đang ở đây, nhưng ai đang ở đây? Tôi không có ý nhắc đến tên bạn. Thứ gì đó khác ngoài tên bạn. Cái gì đang ở đây?
Một dạng nhận thức.
Đó là gì? Nhận thức về cái gì?
Sự tự nhận thức.
Đó chỉ là một khái niệm. Nó có ý nghĩa gì? Nhận thức về cái gì?
Nhận thức về cơn gió.
Điều gì đằng sau cơn gió?
Tâm thức của tôi.
Đó là gì?
Giá mà tôi biết được.
Bạn không biết thật sao?
Tôi nghĩ rằng đó là lý do khiến tôi có mặt ở đây.
Bạn có ý nói rằng đó là lý do khiến bạn không có mặt ở đây?
Có phải vấn đề ở đây là tôi không tồn tại, hay nói cách khác là chẳng có gì tồn tại cả? Hoặc có phải vấn đề là điều gì đó đang tồn tại nhưng không phải tôi hay không? Đó không phải là tôi như những gì tôi vẫn nghĩ, mà đó là sự tồn tại của một điều gì khác.
Điều đó cũng nói lên cùng một ý nghĩa, cái gì đó tương đương với chẳng có gì. Nếu bạn là số 1, thì số 1 nhất thiết phải sinh ra từ số 0. Số 1 là cái gì đó, còn số 0 là chẳng có gì. Để có được số 1 thì bạn cần phải có số 0. Mà số 0 lại chẳng là gì. Điều đó không tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào. Cái gì đó hay chẳng có gì cũng giống nhau. Tôi nghĩ rằng chúng ta không gặp bất kỳ vấn đề gì với khái niệm cái gì đó hay chẳng có gì. Mặt khác, chúng ta còn thấy một vấn đề nữa. Đó là chẳng có gì mang tính thực tế, mà cái gì đó chính là khái niệm chẳng có gì. Đây chính là lúc chúng ta cảm thấy lẫn lộn khi tìm cách phân tích toàn thể mọi việc. Đây là một nghiên cứu lâu dài, và tôi không nghĩ rằng chúng ta có thể sắp xếp mọi việc trong một đêm.
Trong buổi nói chuyện trước, tôi có ấn tượng rằng những suy nghĩ và cảm xúc phụ thuộc vào tính nhị nguyên.
Đúng thế.
Nhưng dường như những ai đã vượt qua tính nhị nguyên, các bậc giác ngộ vân vân, vẫn còn có suy nghĩ và cảm xúc.
Đúng thế.
Vâng, tôi nghĩ rằng ông phải nêu ra một yếu tố thứ ba để hoàn thiện bức tranh.
Vậy điều gì nằm sau chuyện đó?
Vâng, đây là lý do khiến tôi nêu lên câu hỏi.
Biến mọi việc thành câu hỏi là điều rất dễ làm. Đây là một phần của vấn đề. Trong thực tế, dấu chấm hỏi là biểu tượng của sự không tồn tại. Bạn viết một bài thơ ngắn, sau đó gửi đi như một quả bóng bay lên trời. Bạn hy vọng rằng ai đó sẽ bắt được và trân trọng nó. Đó là một câu hỏi. Câu hỏi ấy bay lên. Tuy nhiên, có lẽ chúng ta đang tách khỏi vấn đề cốt lõi của chúng ta.
Tôi không biết liệu điều này có khiến chúng ta tách rời hơn nữa hay không, nhưng phương pháp tu tập mà ông đang mô tả dường như rất nhạy cảm. Trở nên nhận thức hơn, gần gũi hơn với những gì đang diễn ra trong tâm trí và môi trường xung quanh. Tuy nhiên, tôi tự hỏi tại sao mật giáo, tức Tantra, lại cần thiết? Tại sao phương pháp tu tập này lại không đủ nếu như có thể thực hành nó đúng cách?
Tôi nghĩ rằng đây là vấn đề liên quan đến thái độ. Mật giáo không phải là thứ có thể cứu giúp chúng ta trước trở ngại. Mật giáo cũng tuyệt đối không cần thiết ở thời điểm này. Đây là một thứ hoàn chỉnh, nhưng thứ này rốt cuộc lại trở thành mật giáo. Bạn có thể nói rằng mình luôn muốn là một đứa trẻ. Tôi có tất cả mọi thứ trong cuộc đời mình. Tôi biết mọi thứ. Tôi đến trường và học được mọi thứ. Đây là cuộc sống của tôi. Tại sao tôi phải già đi cơ chứ? Bạn không phải già đi, nhưng rồi cũng phải già đi vào một ngày nào đó. Trải nghiệm cụ thể mà chúng ta đang thảo luận rồi cũng sẽ có thời điểm trở thành mật giáo. Thay vì mật giáo bị áp đặt cho bạn như một yêu cầu bức thiết. Trải nghiệm Samatha Vipassana trở nên chín chắn. Đó chính là kinh mật giáo. Điều đó diễn ra hoàn toàn tự động.
Vậy mật giáo chỉ là một dạng biểu hiện của những gì xảy ra?
Đúng thế. Đó là lý do chúng ta có thể nói rằng ba Yana được liên kết cùng nhau. Sự phát triển tổng thể được xem là quá trình trưởng thành, thay vì điều gì đó được áp đặt cho bạn. Không ai nói với bạn rằng, giờ anh đã xong việc với tiểu thừa, anh nên chuyển sang cấp độ cao nhất, tức là mật giáo. Bạn không bao giờ phải thay đổi theo hướng đó. Đây là một quá trình phát triển dần và nó sẽ chuyển thành mật giáo khi thời điểm chín muồi. Bạn không cần phải hỏi, tại sao trên cây cần phải có trái? Cây cũng đang làm những gì tốt nhất của nó. Vào lúc này, bạn cần phải nhìn nhận tình huống một cách toàn tâm toàn ý. Có thể kiểu nhìn nhận như vậy lại là một kiểu nhìn nhận mật giáo.